Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về các giám mục và giáo hội Venezuela trước hiện tình thê thảm của đất nước. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ, hãy thưa với quan khách đã được mời rằng, này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đến xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ, tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ, nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy. Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Bấy giờ, nhà vua bảo những người phục dịch, trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Anh chị em thân mến, câu chuyện dụ ngôn tiệc cưới trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe là hai câu chuyện biệt lập, nhà vua mời khách dự tiệc và về y phục lễ cưới của các thực khách. Những câu chuyện về tiệc cưới hay đại tiệc của nhà vua mà chúng ta nghe nhiều lần trong tin mừng đã được Cựu Ước sử dụng rất nhiều để nói về ơn cứu độ của Thiên Chúa đối với con người, cách riêng trong ngày trung thẩm. Đó là ngày của đại hỷ, của niềm vui mừng lớn lao, vì nơi đó sẽ không còn khăn tang chết chóc nữa, cũng như tử thần bị tiêu diệt vĩnh viễn, nghĩa là đó là nơi của vui mừng và sự sống viên mãn. Dụ ngôn trong tin mừng hôm nay ám chỉ trước tiên việc người Do Thái được xem là dân Chúa chọn, nhưng đã khước từ lời mời gọi tham dự vào nước Thiên Chúa, ở đây hiểu là tiệc cưới. Nên các dân ngoại đã đến để thế chỗ họ trong bàn tiệc nước trời. Quả vậy, đại tiệc vui mừng và sự sống của Thiên Chúa là mở ra cho tất cả mọi người, không trừ một ai. Thế nhưng, chỉ những người biết nhìn thấy, nhận ra, đón nhận và bước vào thì sẽ tận hưởng niềm vui ơn cứu độ ấy. Trái lại, số phận hẩm hiu và đau khổ sẽ thuộc về những ai không nhận ra và mở lòng đón nhận sứ điệp rồi đi vào niềm vui ấy. Thái độ ngỗ nghịch từ khước lời mời gọi nhập tiệc chính là lời cảnh tỉnh của mỗi tín hữu chúng ta hôm nay, nhất là trong đời sống đức tin của mình. Chúa luôn mời gọi chúng ta tham dự vào nước của người bằng một cuộc sống gắn bó hơn với Chúa, chan hòa hơn đối với tha nhân, cách riêng qua thánh lễ và các bí tích. Mỗi người sẽ đáp lại tiếng mời gọi của Chúa với tâm trạng và thái độ nào đây, nhất là mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ. Đây là điều mà mỗi tín hữu cần suy nghĩ và xin ơn khôn ngoan để lắng nghe, nhận ra và đáp trả lời mời gọi yêu thương ấy của Thiên Chúa trong từng sự kiện lớn nhỏ của cuộc sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra hồng ân của Chúa luôn tràn trề trên cuộc sống chúng con. Xin biến đổi con người ngỗ nghịch của chúng con để luôn nhận ra ân lộc cao quý Chúa dành cho từng người chúng con để làm vinh danh Chúa nơi xã hội trần thế này. Nhất là, xin giúp chúng con biết trân trọng bí tích thánh thể và xin năng tham dự thánh lễ cách xứng đáng với lòng biết ơn và yêu mến, vì đó là bàn tiệc chính Chúa dành cho chúng con. Amen.
Từng ngày xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con. Xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ thân nàn. Để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống và yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Để con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Anh Quốc. Giải thưởng phụ nữ công giáo của năm ở Anh. Giải thưởng thường niên vinh danh các phụ nữ có đóng góp nổi bật cho giáo hội Anh Quốc sẽ được trao cho một phụ nữ, một bà mẹ, một giảng viên kế hoạch gia đình tự nhiên, một giảng viên đào tạo các giáo lý viên. Vào buổi tiệc trưa ngày thứ Sáu 28 tháng 10 tới đây tại London. Người trẻ nhất trong các người được giải thưởng là Catherine Macmillan, một nhà văn, phát ngôn viên và nhạc sĩ. Cô là con gái của nhà soạn nhạc Sir James Macmillan. Cô bất ngờ mang thai lúc 18 tuổi và đã chống lại áp lực phá thai từ các bác sĩ. Con gái Sarah của cô sinh ra bị khuyết tật nặng và qua đời lúc lên năm. Catherine đã thuyết trình và viết về Sarah, về nỗi đau mất con là đáng giá khi đã có gần 6 năm có niềm vui, tình yêu, nỗi đau khổ và niềm tự hào vô cùng. Những gì chúng ta có là sự thay thế cho tội lỗi và nỗi đau bị gây áp lực để kết thúc một cái gì đó. Không phải là sự lựa chọn của chúng ta. Ba người còn lại là tiến sĩ Olive Dutty, giám đốc của Hiệp hội Giảng viên Kế hoạch Gia đình Tự nhiên. Caroline Farey, một giảng viên đào tạo các giáo lý viên, hiện đang tổ chức tại trường Đức Mẹ Lên Trời, ở đan viện Belfast. Và nữ tu Jane Lewis, nguyên là một nữ tu Anh giáo, hiện đang phụ trách cộng đoàn các nữ tu Đức Bà Hòa Giải ở Walsingham. Nữ tu Jane chia sẻ với báo Catholic Herald: "Tôi phải nói là tôi rất ngạc nhiên về điều này. Có nhiều phụ nữ xứng đáng nhận giải thưởng này. Tuy nhiên, tôi nhận giải thưởng nhân danh hai nữ tu khác, những người đã đi cùng hành trình như tôi. Đó là nữ tu Wendy Renet, đã qua đời ngày 23 tháng 3 năm 2016, và nữ tu Caroline Preston. Tôi vui mừng vì hành trình của chúng tôi đã được nhận biết, và nó tiếp tục trong những cách thế mà chúng tôi không thể đoán trước. Nhưng đó chính là con đường có Chúa. Người gìn giữ chúng tôi trên những ngón chân của chúng tôi. Hay tôi nên nói, trên đầu gối của chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều những ai đã quan tâm." Hiệp hội Giảng viên Kế hoạch Gia đình Tự nhiên, do tiến sĩ Dutty làm chủ tịch, đi tiên phong trong phương pháp Symptothermal, giúp cho các cặp vợ chồng có thể thụ thai 30% và tránh thai 99,96%, tốt hơn bất kỳ phương pháp điều tiết khác. Tiến sĩ Dutty cũng dạy phương pháp này ở Cược Gisson, nơi nó đã được phát triển thành một chương trình học, được sử dụng rộng rãi, và phát triển một chương trình học trực tuyến 12. Từ khi nghỉ hưu, bà phụ trách những lớp chuẩn bị hôn nhân. Còn tiến sĩ Farey hiện là giám học của trường Đức Mẹ Lên Trời ở đan viện Belfast và phụ trách huấn luyện giảng viên. Bà đã viết và dạy nhiều năm, đặc biệt về Thánh Thomas, nghệ thuật thánh và giáo lý. Bà cũng là một trong ba nữ giáo dân chuyên viên tại Thượng Hội đồng Giám mục về Loan báo Tin mừng năm 2012. Buổi tiệc trưa phụ nữ công giáo của năm được bắt đầu từ năm 1969 để vinh danh các phụ nữ đã phục vụ giáo hội và tạo một diễn đàn thảo luận. Dịp này cũng quyên góp tiền cho việc bác ái. Các vị tổ chức chia sẻ: "Dịp này là cơ hội để vinh danh các phụ nữ đã đóng góp nổi bật cho giáo hội công giáo ở Anh. Trong các giáo phận của chúng tôi, nhiều phụ nữ đang hoạt động đằng sau để dạy giáo lý, loan báo tin mừng và nuôi dưỡng đức tin của những người trong giáo xứ của họ. Cũng có những phụ nữ ở địa vị cao. Họ hoạt động như các đại diện của giáo hội trong một môi trường thế tục hơn bao giờ hết." Tin Paris, Pháp Quốc. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại UNESCO nói rằng: "Khôn ngoan thật là sống với đôi chân đứng trên mặt đất, nhưng mắt hướng về trời cao. Khôn ngoan thật là sống với đôi chân đứng trên mặt đất, nhưng mắt hướng về trời cao." Đó là nội dung chính trong bài suy niệm của Đức Tổng Giám mục Francesco Follo, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại UNESCO, vào lễ Đức Mẹ Lên Trời ngày 15 tháng 8 vừa qua. Lễ Đức Mẹ Lên Trời là phục sinh của Chúa Giêsu, được thực hiện trọn vẹn nơi mẹ. Người mẹ trinh khiết đã tặng ban xác thịt mình cho ngôi lời Thiên Chúa, lại được kết hợp mật thiết với con của mẹ đã phục sinh, là đấng đã tha thứ tội lỗi và chiến thắng sự chết. Lễ Đức Mẹ Lên Trời là một sự kiện cũng chạm đến chúng ta nữa, vì lễ ấy chỉ cho chúng ta thấy rõ số phận của mỗi người chúng ta và của cả nhân loại. Khi mừng đại lễ này, chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta mở ra cho Thiên Chúa, chúng ta chẳng mất gì. Trái lại, cuộc sống chúng ta sẽ trở nên phong phú, lớn lao và viên mãn như cuộc sống của mẹ Maria. Cuộc sống của người mẹ thân yêu của chúng ta là cuộc sống trong ân sủng viên mãn, mà không đào thoát khỏi bổn phận của một người vợ, người mẹ, trong sự giản dị của đời sống ở Nazareth, âm thầm dõi theo con của mẹ trong sứ vụ của người con ấy, cho đến khi đứng vững vàng bên con dưới chân thập giá, để chia sẻ tình yêu và nỗi đau trọn vẹn. Cuối cùng, mẹ được tràn đầy niềm vui khi con mẹ phục sinh, và cùng với giáo hội được sinh ra, mẹ đã chứng kiến Chúa Thánh Thần hiện xuống, và mong đợi ngày trở về với Chúa Cha, bên người con của mẹ. Đó là sự kiện mẹ được đưa về trời. Lối sống này, mẹ đã khuyên nhủ tất cả chúng ta là con cái của mẹ. Thật tuyệt vời khi biết rằng, cuộc đời chúng ta không đi vào ngõ cụt, nhưng là một con đường vượt qua giới hạn của sự chết để đến với vĩnh cửu trên thiên đàng. Rất nhiều nhà thờ được dâng kính Đức Mẹ lên trời, để chỉ cho chúng ta thấy mọi vẻ đẹp của đời sống đang chờ đợi chúng ta, nếu chúng ta bước theo mẹ Maria. Đức Thánh Cha Francisco đã nói, con đường về trời của Đức Maria đã bắt đầu từ lời thưa xin vâng tại Nazareth, để đáp lại lời sứ thần Gabriel, người đã truyền cho biết Chúa muốn gì nơi mẹ. Và thực sự là thế này. Mỗi lời xin vâng với Thiên Chúa là một bước đến gần thiên đàng, đến với sự sống đời đời. Bởi vì Thiên Chúa muốn tất cả con cái của Ngài được sống dồi dào. Thiên Chúa là Cha hay thương xót, muốn cho tất cả chúng ta là con cái của Ngài, được ở với Ngài trong nhà Thiên Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các phụ nữ nạn nhân của các tình trạng sống khổ đau. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người nghĩ tới các phụ nữ nạn nhân của bạo lực, nô lệ của các người quyền thế, các bé gái phải làm việc vô nhân, các phụ nữ nạn nhân của tình dục, và cầu xin Chúa giải thoát họ khỏi các tình trạng nô lệ đó. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa thứ Hai 15 tháng 8 vừa qua, dịp lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời. Quảng diễn trình thuật tin mừng kể lại biến cố Đức Maria vội vã băng núi đồi đi thăm bà Elizabeth. Đức Thánh Cha nói, trong cuộc đời mẹ, đã biết bao lần mẹ băng qua các miền vùng núi non cho tới chặng cuối cùng là núi Sọ, kết thiệt với mầu nhiệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta thấy mẹ đạt tới núi của Thiên Chúa, mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Chúng ta thấy mẹ bước qua ngưỡng cửa quê hương thiên quốc. Mẹ đã là người đầu tiên tìm nơi con Thiên Chúa, và là người đầu tiên được lên trời cả hồn lẫn xác. Mẹ đã là người đầu tiên tiếp nhận Chúa Giêsu trên tay khi Chúa còn bé, và mẹ cũng là người đầu tiên được Chúa Giêsu tiếp đón trong vòng tay và được đưa vào vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là một mầu nhiệm cao cả, liên quan tới từng người trong chúng ta và tương lai của chúng ta. Kinh Magnificat của mẹ làm cho chúng ta nghĩ tới biết bao tình trạng sống đớn đau hiện nay, đặc biệt là các phụ nữ bị đè bẹp bởi gánh nặng cuộc sống, bởi thảm cảnh bạo lực, các phụ nữ nô lệ của các người quyền thế, các bé gái phải làm các công việc vô nhân. Các phụ nữ bị bắt buộc đầu hàng trong thân xác và trong tinh thần trước lòng ham muốn của đàn ông. Ước chi họ mau chóng có được một cuộc sống an bình, công bằng và yêu thương, và được các bàn tay không hạ nhục, nhưng nâng họ dậy với lòng hiền diệu và dẫn họ đi trên con đường cho tới trời. Một bé gái, một phụ nữ đã khổ đau biết bao trong cuộc sống, khiến cho chúng ta nghĩ tới các phụ nữ khổ đau này. Chúng ta hãy xin Chúa giải thoát họ khỏi các tình trạng nô lệ, cầm tay dẫn họ và đem họ đi trên con đường sự sống. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hòa bình cho dân chúng miền Bắc Kivu, bên Cộng hòa Dân chủ Congo mới bị các vụ tàn sát mới. Trong sự thinh lặng, đáng xấu hổ và không lôi kéo sự chú ý của chúng ta. Các nạn nhân này là một phần của biết bao nhiêu người vô tội, không có sức nặng trên dư luận thế giới. Xin mẹ Maria giúp chúng ta có được các tâm tình, cảm thương, hiểu biết, ước mong và hòa hợp. Đức Thánh Cha chúc mừng lễ mọi người hiện diện, cũng như những người đang nghỉ hè và những người không đi nghỉ hè, cách riêng các bệnh nhân, các người trợ giúp họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những nhận định về phần cuối nội dung chính, diễn văn khai mạc phiên khoáng đại thường niên lần thứ 106 của Hội đồng Giám mục Venezuela của Đức Cha Diego Patron, Tổng Giám mục Cumana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela tại thủ đô Caracas. Trước tình hình nghiêm trọng của đất nước về kinh tế xã hội, Đức Cha Diego Patron nói tiếp như sau. Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco là một tài liệu mục vụ không thừa nhận các nỗ lực nhiều khi sai lầm hay không đầy đủ, liên quan tới việc thành lập một gia đình ổn định và toàn vẹn đối với một người cha, một người mẹ và các con cái của nó. Chính vì thế chương 8 trình bày định hướng rộng rãi và có lý, do tựa đề, đồng hành, phân định và bổ túc sự giòn mỏng. Đối với các tình trạng gia đình khó khăn, các chủ chăn phải chia động từ đồng hành trong tất cả mọi hình thái của nó. Không có gì có thể bị kết án luôn mãi, vì nó không phải là cái luận lý của tin mừng. Điều này không chỉ liên quan tới những người đã ly dị tái hôn, nhưng bất cứ tình trạng nào chúng ta gặp. Đây là cái luận lý mục vụ của lòng thương xót. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhấn mạnh sự cần thiết, phải kéo dài việc chuẩn bị hôn nhân qua một loại khai tâm vào bí tích hôn nhân. Và việc chuẩn bị tức thì không chỉ tập trung vào các chuẩn bị cử hành xã hội mà thôi. Trong tình hình khủng hoảng tại Venezuela hiện nay, cần cấp thiết và bó buộc giảm các chi phí trong việc đưa ra danh sách chi tiêu cho đám cưới. Có những gia đình bị đổ bể hay hủy hoại vì nó. Bổn phận mục vụ của chúng ta là trợ giúp các đôi vợ chồng tương lai, coi trọng việc chuẩn bị nhân bản và tinh thần hơn việc cử hành xã hội. Trong phần thứ hai của bài phát biểu, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela dựa xét khủng hoảng xã hội hiện nay. Đức Cha ghi nhận, không cần phải dài dòng về thực tại cuộc sống vất vả mà người dân đang phải gánh chịu. Ngoài hệ thống vất vả đang cai trị dân nước, các người cầm quyền hiện nay cho thấy họ không có khả năng tìm ra các giải pháp cấp thiết cho các vấn đề của quốc gia. Người ta nhận ra một cách rõ ràng là các lợi lộc của giới lãnh đạo không phải là lợi lộc của đất nước, của người dân và các cơ cấu của nó. ngoài việc đàn áp tàn bạo ra, tình trạng không thể cai trị nổi, và việc thiếu các câu trả lời nghiêm chỉnh và ổn định, thắng vượt việc tùy hứng và dự phòng, khiến cho mọi người có cảm tưởng, cuộc khủng hoảng toàn cầu trở thành tệ hại hơn, và kéo dài vô tận. Nhận thức này đồng thời làm nảy sinh ra sự bất an, tuyệt vọng, trầm cảm, giận dữ, và bạo lực xã hội. Các thành phố Cumana và Tucupita, cũng như nhiều thành phố khác, đã sống kinh nghiệm hậu quả của các đường lối chính trị và xã hội, và của sự ươn lười của chính quyền. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, so sánh với tình trạng xảy ra hồi năm 1989, gọi là Caracazo, trong đó, dân chúng đã tấn công và cướp phá các hàng quán, và phá hủy các cơ cấu công cộng, để phản đối chính quyền gia tăng vé của các phương tiện di chuyển công cộng. Đức cha Diego Patron nói thêm, một chính quyền đã không thể đánh bại được cuộc chiến kinh tế và cung cấp thực phẩm và thuốc men cho dân, lại còn không cho phép các tổ chức tôn giáo và xã hội có thể nhận các tài trợ nhân đạo để làm vơi nhẹ các khổ đau của dân chúng, thì không có uy tín luân lý cần thiết để xin đối thoại và hòa bình. Một chính quyền trong 18 năm, với các tài nguyên khổng lồ mà đã không thể kiểm soát và khống chế được nạn tội phạm, cũng không thể bảo đảm hòa bình và thanh bình cho dân. Chỉ đàn áp không thôi, thì không phải là con đường dẫn đưa chúng ta tới hòa bình. Sự đối thoại mà chính quyền nói tới, phải bắt đầu bằng việc thừa nhận tình hình trầm trọng trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống quốc gia, và việc biểu lộ các dấu chỉ hữu hình của ý chí, muốn thay đổi một cách tích cực tình hình hiện nay. Việc gia tăng quyền bính quân sự sẽ không đem lại giải pháp nào cho các vấn đề luân lý đạo đức và xã hội. Một cuộc đối thoại chính trị không có các mục đích chính xác, không có giai đoạn xác định, và không có các kết quả dự kiến, là một cuộc đối thoại vô ích. Ước vọng quyền bính và ý muốn tại vị không biện minh cho bất cứ hành động chính trị nào. Người dân Venezuela đang đứng trước một ngã ba luân lý. Vì thế, chúng ta không thể chấp nhận và cho phép cuộc sống con người nhường chỗ cho việc thần thánh hóa ý thức hệ chính trị. Khi đứng trước một tình hình như thế, cần phải chạy tới với quyền bính nguyên thủy nằm trong tay người dân. Hỏi ý kiến dân, chấp nhận quyết định của họ, là một bổn phận luân lý không thể bị bất cứ quyền bính nào đè lên trên. Việc trưng cầu dân ý để thu hồi quyền bính của Tổng thống Maduro đã bắt đầu ngày 6 tháng 12 năm ngoái. Các lo lắng của người dân Venezuela trong lúc này đây được chia sẻ bởi nhiều tổ chức quốc gia và quốc tế. Trong một thế giới toàn cầu, chúng ta không thể tuyên bố mình xa lạ với các tổ chức ấy, lấy cớ là bảo vệ quyền tối thượng và sự độc lập của mình. Nền dân chủ tại Venezuela đã bị bẻ gãy. Đây là một sự thật luân lý, và người có bổn phận lắng nghe và đối thoại với tất cả mọi lĩnh vực xã hội không làm điều đó. Cũng không thể đối thoại nếu trước hết không thừa nhận sự hiện hữu và sự bình đẳng của người khác. Không biết tới điều đó và loại bỏ nó là khiến cho tình trạng trầm trọng thêm. Các giám mục chúng tôi không phải là các chuyên viên, cũng không phải là những người chống đối. Nhân danh nhiệm vụ Thiên Chúa trao phó chúng tôi, là mục tử của tất cả mọi người, chúng tôi đưa ra lời kêu gọi để tránh cho cuộc sống của người dân Venezuela trở thành tồi tệ thêm và khỏi rơi vào vòng xoáy của bạo lực và chết chóc. Khi chúng ta có các cơ cấu hòa bình và hợp hiến pháp, cống hiến cho chúng ta lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Chúng tôi không phải là các tiên tri của tai ương. Chúng tôi là mục tử và ngôn sứ của hy vọng. Như là thành phần giáo hội, trong năm lòng thương xót này, chúng tôi kêu gọi gặp gỡ, tha thứ và hòa giải. Chúng tôi cống hiến nhiệm vụ của chúng tôi như kênh đối thoại. Chúng tôi chấp nhận các trung gian quốc tế cho một cuộc đối thoại hòa bình, giữa chính quyền và phe đối lập. Cần phải thừa nhận các sai lầm, cần phải sửa chữa các thất bại, cần cởi mở cho óc sáng tạo không phân biệt giai tầng xã hội nào. Sau cùng, các giám mục Venezuela yêu cầu chính quyền cho phép đưa thuốc men vào cho dân chúng đang cần gấp. Mạng lưới Caritas và sự cộng tác của các tổ chức tư có khả năng nhận và phân phát chúng từ các trợ giúp bên ngoài. Đây là giải pháp tạm thời giúp xoa dịu khổ đau cho dân chúng. Các vị khẩn nài Thiên Chúa Cha từ bi qua lời bầu cử của Đức Maria Koromoto, để các suy tư này của Hội đồng Giám mục diễn tả ước vọng của đa số dân Venezuela, hy vọng nơi một giải pháp mau chóng và vĩnh viễn cho cuộc khủng hoảng đang phải sống và tiến bước trên con đường hòa bình và dân chủ.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Sau khi đã giải đáp câu hỏi, tại sao phải xin ơn kính sợ? Hôm nay, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là mầu nhiệm là gì? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Trong các bài giảng, cha thường nói tới các mầu nhiệm của đạo Công giáo. Vậy mầu nhiệm là cái gì? Có bao nhiêu mầu nhiệm vậy? Quý vị và các bạn thân mến, thực ra không phải chỉ có trong các bài giảng, chúng ta mới nghe nói tới các mầu nhiệm. Đôi khi trong kinh nguyện, chúng ta cũng thấy xuất hiện tiếng mầu nhiệm, thí dụ như các mầu nhiệm kinh Mân Côi. Và rồi trong cuộc nói chuyện hàng ngày, cũng có người buộc miệng thốt lên, thật là mầu nhiệm, để nói rằng, thật là khó hiểu. Bí ẩn. Không rõ tiếng mầu nhiệm đã xuất hiện từ lúc nào trong ngôn ngữ Việt Nam, nhưng chắc chắn là trước khi Kitô giáo đến nước ta. Tuy rằng các tôn giáo khác không hay nói tới các mầu nhiệm, nhưng chúng ta cũng thấy những từ ngữ tương tự, thí dụ như là phép màu, nhiệm lạ, huyền bí, huyền nhiệm, bí nhiệm, vân vân. Tất cả những từ đó đều có liên hệ với nhau. Riêng tiếng mầu nhiệm thì được sử dụng trong các sách thần học và giáo lý, để dịch chữ Mysterium trong tiếng Latin. Bởi thế, thay vì đi truy nguyên các từ điển Hán Việt để xem mầu là gì, nhiệm là gì, chúng ta hãy đi thẳng vào nội dung của tiếng Mysterium. Có thể nói được là, cho tới công đồng Vatican đệ nhị, hầu hết các sách thần học và giáo lý đều hiểu từ Mysterium, mầu nhiệm, trong lĩnh vực của đức tin, theo nghĩa là những chân lý vượt quá tầm hiểu biết của trí tuệ con người, sức con người không tài nào hiểu nổi. Chúng ta chỉ có biết chấp nhận bằng đức tin dựa trên lời Chúa chân thật. Thí dụ, mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Tại sao Cha, Con, Thánh Thần đều là Thiên Chúa, nhưng không phải là ba Chúa mà chỉ là một Chúa? Một thí dụ khác là mầu nhiệm nhập thể. Tại sao ông Giê-xu là con người mà lại là Chúa được? Tại sao Thiên Chúa lại có thể xuống thế làm người được? những điều đó vượt quá khả năng hiểu biết và suy luận của chúng ta. Sở dĩ chúng ta biết được những điều đó là do chính Chúa mặc khải. Vì thế, chúng ta chấp nhận những điều đó vì dựa vào chính uy tín của Chúa, tin rằng Chúa không sai lầm và cũng không lường gạt chúng ta. Chúng ta thú nhận rằng, lý trí chúng ta không phải là tiêu chuẩn tối cao của chân lý. Sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn, cũng như chính thân phận con người của chúng ta cũng giới hạn. Còn có rất nhiều thực tại cao xa hơn tầm trí của con người. Nói tóm lại, thì các mầu nhiệm áp dụng vào lĩnh vực chân lý đức tin về những thực tại thần thiêng vượt quá thế giới hữu hình của chúng ta, hoặc là về bản tính của Thiên Chúa, hoặc là đường lối khôn dò của Chúa, chẳng hạn như mầu nhiệm đau khổ, mầu nhiệm sự chết. Thế rồi từ đó, người ta mới nới rộng ra những điều thuộc lĩnh vực khác nữa, nghĩa là cái gì không hiểu nổi thì cũng coi là mầu nhiệm hết. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, mầu nhiệm là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Khiến mộng chớ che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi người, tôi đã được người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỉ, cất cao tiếng hát tạ ơn người.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tính dục trong hôn nhân và sự thánh hóa bản thân. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Hầu như tất cả thanh thiếu niên của thời đại đều có kinh nghiệm về tính dục, không bằng những con đường bình thường. Những bạn bè xấu, những sách vở xấu, hay ngay cả kinh nghiệm bản thân về sự lạm dụng tình dục, thường đưa giới trẻ vào sự hiểu biết tính dục một cách quá sớm sủa. Kết quả tự nhiên là phần đông trong họ đều phải cố gắng vượt qua những ám ảnh về tính dục. Nhiều tín hữu Kitô không xem tính dục như một món quà của Chúa để đón nhận với lòng biết ơn, mà trái lại như một gánh nặng phải vác lấy. Và dĩ nhiên, tất cả những gì gắn liền với mặc cảm tội lỗi thường khó được xem như một bậc thang để nên thánh. Kỳ thật, hầu hết mọi tín hữu Kitô, mặc dù không cảm thấy thoải mái khi tiếp cận với tính dục, vẫn cảm nhận được rằng sự giao hợp trong đời sống vợ chồng có thể mang lại cho họ những giây phút hân hoan và siêu việt. Như vậy, tính dục vừa biểu hiện những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, lại cũng vừa gợi lên những giây phút khốn khổ nhất trong cuộc sống con người. Nó vừa khơi dậy nỗi tủi nhục thâm sâu nhất, lại cũng vừa làm bừng lên sức sống mãnh liệt nơi con người. Tính dục hướng con người đến Thiên Chúa và làm cho con người được gần gũi nhau. Đây là một trong những mặc khải nền tảng của Kitô giáo về con người. Thiết tưởng, chúng ta cần phải nhìn về tính dục dưới ánh sáng của mặc khải. Mặc khải dạy chúng ta về sự thiện hảo của tính dục, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta rằng còn có những điều khác quan trọng hơn cả tính dục. Mặc khải cho phép chúng ta hưởng nếm khoái lạc, nhưng không biến khoái lạc thành thần tượng của cuộc sống. Mặc khải dạy chúng ta rằng tính dục tô điểm cho cuộc sống, nhưng cũng nhắc nhở chúng ta rằng tính dục không bao giờ nuôi dưỡng hoàn toàn tâm hồn chúng ta. Chỉ khi nào nhìn vào tính dục trong ý nghĩa tích cực như thế, nghĩa là như tấm gương của sự khao khát và nỗi đam mê mà con người có về Thiên Chúa, chúng ta mới thấy rằng định chế hôn nhân là điều quan trọng. Nếu tính dục chỉ tốt trong phạm vi hôn nhân và do đó phải thánh hóa nó như Chúa muốn, thì chúng ta sẽ thấy rằng tính dục là con đường dẫn chúng ta về với Chúa. Thiên Chúa chẳng hề quay mặt làm ngơ khi hai người phối ngẫu được kết hợp trong hành động giao hợp. Điều đó cũng có nghĩa là hai vợ chồng chẳng phải mặc cảm hay quay mặt làm ngơ với Chúa khi họ giao hợp với nhau. Trong hàng bao nhiêu thế kỷ, tính dục đã bị nhìn bằng con mắt nghi kỵ và dè dặt. Tính dục lắm khi bị xem như một thứ ngựa chứng mà sự kiềm chế chỉ mang lại những kết quả thật khôi hài. Vào thế kỷ thứ hai, một vị thánh giáo phụ nổi tiếng là thánh Clemente thành Alexandria chẳng hạn, chỉ cho phép các tín hữu được giao hợp với nhau trong 12 tiếng đồng hồ một ngày. Nhưng vào thời Trung Cổ, giáo hội lại cấm chuyện gối chăn 40 ngày trước lễ Giáng sinh, 40 ngày trước và 8 ngày sau lễ Phục sinh, 8 ngày sau lễ hiện xuống. Những ngày vọng các ngày lễ, các ngày Chúa Nhật, các ngày thứ tư để nhớ lại khởi đầu mùa chay, các ngày thứ sáu để nhớ việc Chúa Giêsu chịu tử nạn, lúc có mang và 30 ngày sau khi sinh con, trong lúc có kinh nguyệt và 5 ngày trước khi rước lễ. Như vậy thì trong 365 ngày trong một năm, phải kiêng cử đến 252 ngày. Những quy định trên đây gợi lên trong tâm trí nhiều người hình ảnh của lâu đài bằng cát mà trẻ con thường xây lên bên bờ biển. Phải mất cả tiếng đồng hồ để hoàn thành lâu đài cát, rồi sau đó phải xây tường đắp lũy xung quanh. Nhưng chỉ cần một đợt sóng cũng đủ để xóa bỏ cả một công trình. Biển cả vẫn luôn chiến thắng. Cố gắng tạo ra những giới hạn và rào cản trước một sức mạnh vũ bão là tính dục, xem ra là một việc làm vô ích. Điều đó chẳng khác nào ngăn chặn biển cả. Sở dĩ muốn đặt ra quy định và rào cản cho tính dục trong hôn nhân là bởi con người sợ nó. Cái lẽ thường nói với chúng ta rằng, tính dục là điều cần thiết để lưu truyền nòi giống. Thiên Chúa đã truyền cho Adam phải sinh sôi nảy nở và lấp đầy mặt đất. Đây là một mệnh lệnh minh bạch về quan hệ tính dục. Nhưng cái nhìn tôn giáo lại làm cho chúng ta nghĩ rằng điều thánh thiện nhất lại trở thành điều đáng sợ nhất và đáng khinh bỉ nhất. Phải chăng chỉ có những người ít thánh thiện nhất mới phải sinh con đẻ cái? Nỗi ám ảnh và sợ hãi đối với tính dục đã khiến cho nhiều tín hữu đã có cái nhìn dâm ô về sách Diễm Tình Ca trong Kinh Thánh. Điển hình là cái nhìn của ông Origen, một tác giả Kitô giáo nổi tiếng vào thế kỷ thứ ba. Con người suốt đời sống kiêng khem này chủ trương rằng khoái cảm dục dục là một điều tệ hại không thể có chỗ đứng trong thế giới này. Theo ông, chỉ có những niềm vui thiêng liêng mới đáng kể mà thôi. Một thế kỷ sau, tại công đồng Nicea, vào năm 325, nhiều nghị phụ đưa ra đề nghị. Các giám mục phải là những người sống độc thân. Nhưng người đã có một ảnh hưởng sâu rộng trong quan niệm Kitô giáo về tính dục, hẳn phải là Thánh Augustino. Thánh nhân dạy rằng, việc giao hợp lưu truyền tội nguyên tổ. Trong hàng bao thế kỷ, tính dục và tội lỗi quyện vào nhau trong quan niệm của Kitô giáo. Kết quả là giáo hội thường khó hòa hợp sự thánh thiện với đời sống tính dục của con người. Chúng ta không ngạc nhiên tại sao trong lịch sử giáo hội có rất ít người sống bậc hôn nhân được phong thánh, và không có một vị nào được phong thánh như mẫu gương cho đời sống vợ chồng. Vào thế kỷ thứ tư, Thánh Ambrosio dịu giọng đôi chút để gọi hôn nhân là điều đáng ca ngợi, nhưng vẫn giữ lập trường rằng trinh khiết đáng ca ngợi hơn. Việc giao hợp vợ chồng nếu có được khoan hồng là bởi nó phục vụ cho việc lưu truyền nòi giống mà thôi. Tất cả mọi quan hệ vợ chồng nào không nhắm đến việc sinh con đẻ cái đều bị xem là tội nhẹ. Hòa hợp tính dục với sự thánh thiện cho tới nay dường như vẫn chưa được hoàn toàn thực hiện, cho dẫu công đồng Vatican II đã vứt bỏ quan niệm cho rằng những người sống bậc hôn nhân là những tín hữu hạng hai. Công đồng Vatican II khẳng định rằng tất cả mọi tín hữu Kitô đều được mời gọi nên thánh, và sự nên thánh này là điều có thể thực hiện được trong mọi bậc sống. Dù vậy, người ta vẫn nhận thấy rằng, ngay cả trong thế kỷ 20, rất ít người sống bậc vợ chồng được phong thánh. Có chăng, cũng chỉ là những người đàn bà quá sáng lập các dòng tu, hay những người chồng đã bỏ vợ con để trở thành nhà truyền giáo hay các ẩn tu. Có lẽ chúng ta cần phải tỏ ra thông cảm với người xưa trong cái nhìn về tính dục. Kinh nghiệm về thân phận tội lỗi yếu hèn của con người dễ thúc đẩy nó nhìn vào tính dục như một gánh nặng mà Thiên Chúa đặt lên con người. Tuy nhiên, Kinh Thánh luôn có một cái nhìn thuận lợi và tích cực về tính dục. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Trọn đời con đã vâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con.
Quý vị và các bạn thân mến, giáo sư giảng thuyết và kinh thánh Frank Craddock đã có một nhận xét như sau: tôi thấy có những chủng sinh linh mục rất giỏi về thần học, nhưng lại từ bỏ đời tu cách đáng tiếc. Trong số đó, có các vị từng là giáo sư thần học rất nổi tiếng, đã viết những quyển sách về thần học rất hay. Và nếu lưu ý, chúng ta sẽ thấy những diễn biến của sự từ bỏ đó không phải xảy ra một cách đột ngột, nhưng theo một tiến trình rất từ từ. Lòng nhiệt thành từ từ giảm, đức tin yếu dần dần. Điều đó có phải ma quỷ xâm nhập vào tâm hồn và cướp mất lý tưởng đời tu của những vị đó không? Thưa là không. Hay điều đó có phải vì sự tìm tòi nghiên cứu đã lèo lái họ từ từ đến chỗ nghi ngờ Thiên Chúa không? Thưa cũng là không. Vậy tại sao? Giáo sư kết luận, mọi diễn biến chỉ đơn thuần là ở chỗ những vị đó nói về Chúa nhiều quá, mà quên nói với Chúa. Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận trong sách Đường Hy Vọng cũng có một nhận xét tương tự. Ngài viết, bạn ngạc nhiên vì sao nhiều người mất ơn Chúa gọi, mất đức tin và phản bội hội thánh. Trong bao nhiêu lý do, luôn luôn có một lý do chính, đó là vì họ đã từ bỏ cầu nguyện từ lâu. Quý vị và các bạn thân mến, việc tìm hiểu về Chúa không nhất thiết dẫn con người đến đức tin hoặc nuôi sống đức tin. Chỉ có việc cầu nguyện, sống thân mật với Chúa mới giúp người Kitô hữu sống đức tin. Thiên Chúa không phải là một đối tượng của khoa học, dầu cho khoa học đó được gọi là thần học hay là giáo lý. Con người không thể gặp được Chúa với lý trí không mà thôi, nhưng cần thiết phải qua kinh nghiệm đức tin. Đức tin không phải là một cuộc khám phá, mà là một cuộc gặp gỡ. Đời sống tôn giáo không phải là việc biết Chúa không thôi, nhưng phải qua kinh nghiệm sống với Chúa. Những chân lý về Chúa không phải là những chân lý bên ngoài cuộc sống. Mình tin hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống. Nhưng đó là những chân lý nằm trong cuộc sống. Tin hay không tin có tính chất quan trọng như sống với chết vậy. Muốn có được đức tin, muốn được sống, không phải chỉ biết về Chúa mà thôi, nhưng phải biết nói với Chúa, sống với Chúa và để cho Chúa sống trong mình. Chính vì lẽ này, Thánh Phaolô đã nói, tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống trong sự gặp gỡ với Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng sự vui lòng vâng theo thánh ý Chúa để thi hành chu đáo việc bổn phận của chúng con và để chấp nhận mọi hoàn cảnh xảy đến trong cuộc đời theo thánh ý Chúa và nhất là biết nhìn thấy tất cả mọi điều là hồng ân và tình thương của Chúa. Nhờ đó, chúng con luôn trung thành yêu mến và theo Chúa suốt cuộc đời chúng con. Amen.
Lạy Chúa, trong đời con đã dâng cho Ngài trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng các hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.